Dạ thưa thầy, sao tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm quá nên con không có thể hòa với người khác được?
Bởi vì tại sao con tự ái và mặc cảm là trong thượng trung hạ nó chưa đồng nhất. Con có xác nhưng mà con không thấy hồn. Con có xác nhưng mà không thấy cơ năng nó bên trong. Thì bây giờ con chỉ có niệm Phật, rồi con về con làm pháp luân chiếu minh, thì lúc đó con mới thấy cái luồng hơi nó chạy đều trong cơ tạng từ đầu chí chân. Rồi con niệm Phật nó mới tập trung bằng một ý chí, ba là một. Thì lúc đó con mới dẹp được tự ái. Vì cái bản chất của con ra là tánh nóng hay hờn giận, có khi nghe không thích không nói ra luôn. Cái đó nó không có cởi mở và nó giam hãm cái tâm con hiểu chưa? Và con gặp cái pháp này là may lắm. Mà do cái những người như con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, con thấy nó mở. Lúc đó con thấy quý cái pháp này và con có thể mạnh dạn nói cho người khác, giúp họ cũng đâm cái bệnh như con. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh. Cái đó nó guốc mắt lần lần, nó biến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết. Rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Phải không? Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình. Mình chỉ mở được thêm mà thôi. Vì những cái mình làm được người ta làm không được, mà những cái họ làm được mình làm không được, thì mình cần phải học. Mà học nhiều người như vậy á, thì mình tiến hơn chứ đâu có thụt lùi. Con thấy không? Cho nên con lo con niệm Phật, con lo con làm chiếu minh, soi hồn với chiếu minh. Cái soi hồn là nó dẹp cái tánh nóng, soi hồn nó đem cái quả tâm ra ngoài. Và con làm pháp luân thường chuyển, nó đi chiếu minh, nó điều hòa ngũ tạng con, và nó đem lại cái lòng kiên nhẫn cho con. Thì lúc đó con dễ hòa với người ta hơn. Nhưng mà phải một thời gian sửa chữa, vì quá khứ đã như vậy, nó dồn cục rồi. Bây giờ tự con thao gỡ nó mới thành. Mà thầy cũng đã bỏ công rất nhiều, nó giảng trong nhiều cuốn băng. Khi con có thắc mắc, con nghe băng là nó mở trí. Con hiểu không?
Thế thầy làm sao mà vun bồi ý chí để mà có thể thắng được con ma lười biếng?
Khi mà chúng ta muốn thắng con ma lười biếng là chúng ta phải thấy con ma lười biếng mới thắng con ma lười biếng được. Anh đã thấy con ma lười biếng chưa? À, thấy. Anh thấy thì anh muốn bằng lòng chơi với con ma lười biếng không? Hả? Không muốn hả? Chơi là nó nói sao mình nghe lời vậy là mình chơi với nó. Nó rủ đi nhậu mình đi nhậu, mà nó rủ đi ngủ mình đi ngủ, thì mình chơi với nó. Còn anh ấy, tôi không chơi với con ma lười biếng nữa, là tôi phải làm ngược lại. Anh hiểu không? Mà ngược lại một thời gian nó cũng trở ngại, nhưng mà ngược lại quen thét rồi nó đi theo mình. Thay vì mình theo nó, mình theo nó, bây giờ mình đã không thấy mình rồi mà mình theo ma lười biếng nữa, thì càng ngày càng tối tăm, đâu có thấy mình đâu. Anh thấy không? Rồi bây giờ anh làm ngược lại thì nó phải hàng phục anh. Chính anh có là một ông tiểu vương, một ông vua trong một xứ, một thái tử trong cái tiểu thiên địa này, mà không có biết điều trị dân, thì dân nó phải lười biếng gì nữa. Anh phóng túng nó quá, nó lười biếng. Nhưng mà anh giao công tác cho nó, thôi tụi bay niệm Phật thôi. Thử coi bay niệm Phật được không? Bay niệm Phật không được là ta không có chơi với bay nữa. Có điều kiện với nó, niệm thét cái nó, niệm được rồi là niệm được Phật được rồi á, thì nó thấy nó làm việc siêng hơn, nó không chịu lười biếng. Bởi vì cái gì nó đụng tới là nó mở trí rồi, đụng tới là mở trí rồi, đụng tới là mở trí, thì nó thấy nó làm nhiều, nó mở trí nhiều. Chứ không phải nó làm mà nó ngu, làm chuyện nào nó thông minh gì đó, thì nó khoái. Lúc đó nó tiến. Rồi lúc đó là mình làm việc siêng năng hồi xưa, tiêu diệt con ma lười biếng luôn. Thấy không? Cái tu cũng vậy. Hả?
Thầy, thường thường những người mà đi làm cái nghề mailman đó, tại sao lại hay bị chó cắn thôi?
Mailman là sao? Đi gỡ thơ, bỏ thơ. Bỏ thơ là phải chó là phải cắn nha. Nó đi cách nghe nè, nó muốn đi cho mau hết giờ, chứ nó không có đi cách từ tốn. Nó đi cách dễ thương từ tốn á, thì con chó nó không cắn. Đi cho mau, tới giờ tao lãnh mấy chục đồng bạc, tôi luyện cái thơ cho thằng cha đó. Nó cũng trách thằng cha đó, sao thơ từ nhiều quá. Khi mà nó tới nhà, cái chủ con chó nó nói, thằng quỷ này sao thơ nhiều quá, hành tôi quá. Trong cái tâm nó không có phải thật tình phục vụ. Cái tâm nó thật tình phục vụ. Tôi đem được cái tin lành tới cho anh rồi, tôi vui. Cũng như tôi ở nhà đang trăm tin, mà người mailman tới tôi quý, mời họ uống bia, tôi niềm nở. Thấy không? Còn cái thì cái tâm mình nghĩ vậy, họ là mình á, thì lúc đó anh cho nó không cắn. Cho nên anh vô nhà bạn, anh nghĩ rằng người bạn mở cửa cho anh vô, cho nó đâu cắn. Bởi vì hai người nó thương yêu, hai luồng điển nó trao đổi với nhau khi chưa tới là. Thì cái lúc anh đem thơ tới, anh nói chú chè này nó vui lắm, cũng như mình đang chờ thơ đưa cho nó, sướng lắm. Đừng mất, đừng lộn địa chỉ tội nghiệp, trễ một ngày nó cũng buồn. Thì con chó không có sữa, thử đi. Cái tâm tốt, cái tâm phải tốt. Mình thấy rằng mình đưa thơ cho người ta là mình thấy một vị thần làm việc đạo đức, truyền tin cho họ. Thấy không? Mà qua người thiền đưa cái thơ, họ nhận được không vui. À, lúc mà người thiền có điển đem cái thơ tới với cái đầy lòng từ tâm, có tai nạn anh cũng đừng chấp, mà thung thẳng suy nghĩ, thung thẳng giải quyết. Cái tâm mình luôn luôn nghĩ tốt về họ, khi mình đưa cái thơ thì người đó nó vui, con chó nó cũng có sữa. Cho nên người ta nói tôi yêu cô đó, tôi yêu luôn con chó. Thì tới đâu chó nó, thì bởi tại sao con chó nó không sủa tôi khi tôi tới, nó chó không sủa mà cái thằng khác tới chứ sủa. Bởi vì tại vì tôi yêu cô đó quá, yêu chủ nó thì nó phải yêu tôi. Và yêu cả con đường, phải không? Thì cái con đường nó cũng phải tốt, anh hiểu chưa? Chuyện tiểu thuyết ở đời với nó vậy đó, một cái tâm đạo nó còn dồi dào hơn, phải không? Tâm đạo là anh được cứu giúp rồi, anh được tin lành rồi, ha? Anh sẽ nhận được của để qua tai nạn. Thơ đó nó nhiều chuyện lắm.
Thầy có một lần con nằm ngủ mơ đó, thấy ba con hỏi đạo thầy, mà hỏi có vẻ cần kíp lắm. Thế thầy bây giờ ba con ở đâu?
Thì bây giờ ở nhà anh có tu, thì ba con hướng, ba anh hướng về anh, thì cái vía nó thể hiện cho anh biết như vậy, là nó giúp cho anh tu thôi. Là hỏi cho ba của anh hiện tại ở đâu? Vẫn ở chỗ đang chịu tội và sưởi ấm bởi anh. Khi anh tu nhiều thì ba anh vui. Đó, cái vía nó phải lãnh cái nhiệm vụ truyền tin của nhiều mailman. Cái vía.
Thầy, cái này mấy năm thầy có nói là thầy đã gặp tất cả các bậc đạo cái này mấy trăm năm về trước á. Thì lúc đó là thầy là ai mà các bậc đạo là ai?
Cho nên bây giờ chúng ta ở đây hỏi cho mấy người này là ai mà tôi đã là ai, rồi chết cái đùng chúng ta sẽ gặp ở chỗ khác. Cũng là mấy trăm năm mới gặp được, chứ không cách gì làm lễ được. Nó đi một sai một ly là đi một dặm. Mà có người có thể gặp liền cũng được nữa, vì họ trực tiếp đi qua trong một cái luồng điển đó, một cái giới đó thì gặp liền. Mà có người phải đi vòng quanh, mà thấy họ vậy nhưng mà tới không được, vì họ còn phải học nhiều bài học. Nếu mình tới là làm hư họ cũng có nữa. Cho nên nó phải mấy trăm năm mới gặp, 500 năm đúng luật nó 500 năm mới gặp. Thì tất cả những bạn đạo ở đây cũng vậy, 500 năm mới gặp chứ đâu có quen biết, trước đâu có quen biết đâu. Bây giờ ai cũng nói anh Trung, anh Trung thấy anh Trung dễ thương. Có người nói thấy anh Trung dễ thương. Đó, như quen từ hồi nào vậy, phải không? À, in như quen từ hồi nào mà nghĩ không ra. Thì thanh tịnh mới thấy rằng cha này hồi trước nó có cộng tác mình đánh một trận chiến nào, cộng tác như mình đi làm ăn ở chỗ nào, thấy không? Nó có nhiều kiếp thay đổi không thể kể ra được, tràn gian đại hải. Cái kiếp con người là vô cùng, sách vở không có khả năng ghi chép, nhưng mà chỉ có cái tâm thức con người mới ghi chép trọn lành. Cho nên ông trời ông chế cái giấy hay hơn cái giấy thế gian. Giấy thế gian viết khúc hết giấy à, còn cái đó viết hoài còn hoài. Thế này bây giờ anh thấy tôi đây chụp hình nè, anh thấy là anh chụp hình rồi đó. Con mắt anh chụp hình anh biết, ông thầy Tám đừng nói chuyện, tôi trả lời, tôi đứng ngang nghiêng với ông thầy Tám rồi trả lời. Rồi 8 năm trước tôi đang làm cầu, ông Tám cứ dòm tôi hoài. Ông Tám nhớ không? Ông Tám nhớ. Ông Tám nhớ nó nói cái năm ngoái không? Năm nay cũng nhớ, có nhiều năm ngoái, năm nay người ta quên đó. Thấy không? À, tại sao tôi nhớ nhiều? Vì các bạn càng thăng hoa, càng tu thanh tịnh, tôi càng nhớ được. Mà các bạn bỏ lúng rồi tôi quên nè. Vì nó càng ngày càng đi càng thấp mà nó không có phù hợp với cái chỗ mà nó không có thể vô trong cái computer, không thể vô trong cái dĩa tôi được. Cứ đi ra ngoài. Thấy không? Tại nó không có nhớ lệ được. Mà người nào có tâm tu tôi nhớ, tôi nhìn tôi biết đó. Làm gì năm ngoái, làm gì, hứa gì tôi biết hết, tôi nhớ hết.
Tôi nãy tôi còn quên hỏi thăm bà cụ, mình gọi không?
Dạ thưa thầy, con xin hỏi lại câu hỏi mà thầy đã giảng cho bạn đạo rồi mà con chưa được hiểu. Bây giờ con xin hỏi lại. Thuở xưa con đọc trong lịch sử Đức Phật Thích Ca, thì trong một tiền kiếp của Ngài á, thì Ngài gặp cũng cọp đói với mấy ông cọp con. Ngài hy sinh thân xác để cho cứu mấy ông cọp con. Như vậy là làm từ bi của Ngài. Nhưng có một bạn đạo nào đó hỏi thầy mà con không được nghe khúc băng đó, là nếu khi mà mình hy sinh một phần thân thể mình, giả sử như ngay bây giờ mày thì cơ quan thi bằng lái xe, người ta hay gửi cho chúng con cái giấy hỏi là có cho phần thể xác không? Giả sử khi mình chết thì mình cho người ta con mắt để cứu những người còn mắt hư, hoặc cho một lá gan để cứu một người bình gan hư. Nhưng việc đó thì con nghe người bạn đạo nghe trong cuốn băng thầy nói không nên làm. Mà con nghĩ rằng đó là lòng từ bi, tại sao mình không nên làm?
Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện khi mà ngẫu nhiên, cũng như Đức Phật thấy cái cảnh đói khốn khổ vô cùng, Đức Phật hy sinh thân xác để giải quyết trong lúc đó. Mà Ngài hy sinh để độ cho con cọp được tu thì đáng giá làm. Còn cái này nói rằng tôi chết, tôi cho cái xác để tôi cầu tôi được cái gì, cái đó là lợi dụng. Mà khi người ta cần tới mình, khi mà mình xảy ra cái vụ đó mà mình cần tới mình không cần thiết, cứ việc cho người ta đâu có sao. Còn bây giờ tôi phải trù trước, tôi làm cái này tôi được phước là không được. Không có vụ trừ trước. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ, cái đó mới có giá trị. Còn giữ trù nó không có giá trị. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ, ta mới thấy rõ, thể hiện cái tâm. Còn bây giờ anh chưa chết nên tôi nguyện tôi chết thì cái xác này tôi đưa cho người đó, mà đi gặp ai anh cũng nói vậy, anh khoe, thành ra anh mất cái phước. Còn tới lúc đó làm mà anh chết, người ta đem ta đi làm sao, người ta phân thay làm gì làm, anh đâu cần biết đó nữa, không cần giữ trù. Anh thấy không, có cái dự tính đó, nó không có tốt, và không dự tính nó tốt hơn. Lúc ta giúp là ta giúp, giúp một cách nghĩa là người là sung sướng thật tình, họ là mình. Nó khác. Cũng như bây giờ tôi thấy anh nằm trong giường bệnh, vô đó mà bác sĩ nói thằng này mà không có cái thận chết, tự nhiên tôi động tâm, tôi cho nó cái thận. Đó là cái tâm tôi tốt. Tâm tôi thật sinh, thật sự độ anh, cho anh, không phải sợ anh, không phải nể anh vì anh giàu. Nhưng mà anh nghèo, giàu nghèo giàu thấy kệ. Một cái tâm tôi thấy tôi giúp anh cái thận, để anh sống vui với đời, cái đó mới có giá trị. Tôi cách nghĩa là về vấn đề có giá trị thôi, mà vấn đề mưu tính là không có giá trị.
Thầy, con được biết là bây giờ y khoa ở Mỹ họ rất thiếu xác để mà giải phẫu, để mà học hỏi. Thì con nghe nói là bên Trung Quốc hay bán các cái xác người chết để cho các sinh viên ở Mỹ giải phẫu. Họ bán mỗi xác 2.000 đồng hay là 5.000 đồng gì đó. Như vậy thì cái người mà cái phần hồn và phần vía của người mà bị cái Trung Quốc bán cái xác đó có bị ảnh hưởng gì không, và người này được hưởng gì không?
Cho nên cái người mà bị bán xác đó, cái phần hồn chết là nó ly khai cái xác, nó không có giữ cái xác nữa, nó chỉ si mê một thời gian. Nhưng mà con người bây giờ người ta có tôn giáo giúp đỡ hết trọi rồi, kẻ theo Thiên Chúa, người theo Cao Đài, người theo Hòa Hảo. Chết thì hôm nào hôm đó nó rước, chứ không xác không ăn chung gì hết. Họ có bán xác đi nữa mà về làm phước cứu dân đó, thì cái đó cũng được. Mà họ bán cái xác mà họ ăn nhậu đó, là cái xác họ đương mạnh mà cũng phải bị yếu, mới thay luật trời. Anh em
con chỉ thưa thầy, cất công phu, có lúc mà công phu không biết, có lúc công phu tại sao cần cổ nó khô, từ ở đây nó khô xuống tới ông thực quản, Rồi sao cái công phu đó thì nó nắm cả người hợp lý hết. Là cái lý do sao chính thầy cho con biết.
Khổ điều thứ nhất, nhiều khi ăn đồ xào, đồ nướng, nó nóng gan, nó có thể khổ. Cái thứ nhì, coi chừng nước tiểu được, nó cũng làm khổ cổ. Hả? Đó. Phải coi chừng người mập dễ bị nước tiểu được, phải thử vấn đề đó. Hả? Đó. Rồi còn nóng cả người là cũng do thực phẩm ăn nhiều. Cho nên ăn nhiều thì cái trực khí nó xông lên nhiều. Cho nên cố gắng bớt lần dần ban đêm. Bởi vì đã có phần thanh điển chiếu ban thì mình ăn thanh điển nhiều hơn. Thì cái kia nó ấm mà nó không có nóng bằng thực phẩm. Thực phẩm nó nóng hơn. Cái điển của thực phẩm nó nóng hơn. Và cái nguyên điển ấm áp của cái thanh quang nó khác. Mình không ăn nhiều nhưng mà ngồi vô ấm. Không ăn ban đêm nhưng mà tay vẫn ấm, chân vẫn ấm. Nếu tay lạnh, chân lạnh thì phải ăn. Mà ăn không ăn mà tay ấm chân ấm nên không ăn ban đêm, bớt lại ăn đồ nhẹ cho nó hướng cái thanh quang nhiều hơn và dễ tiến hơn.
Bạch thầy, thầy giảng quên nhớ một lượt, bạch thầy à, con quên cách sao mà nhớ sao cho con biết.
Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi, có thể bước vô thế thiên hành đạo, có thể xứng danh gia được quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. Quên nhớ lúc nào, như vậy tôi nói với anh rồi, nhưng mà anh nhắc bất cứ lúc nào là tôi cũng nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Thì khi anh vừa nói xong là tôi trả lời. Anh hiểu chỗ đó không?
Bạch thầy, trước khi con chưa có vô vi là cách lúc con còn thời kỳ hậu 40 trở lên, thì là con không vô Câu Đà, cũng không vô Phật giáo. Nhưng mà anh có bên Phật giáo cũng như bên Câu Đà họ thường gửi sách kinh tới cho con. Con đạt rồi con cũng có phát tâm cho người ta một ít tình, đó là tình nguyện phát tâm, nhưng mà con không có vào đạo. Khi con gặp vô vi rồi con vào tu là thành tâm thực tâm mà tu, không còn cái chuyện mà bơ vơ. Thì là những cái ngày lễ lớn cái gì thì họ cũng đưa giấy hộ mời cũng như họ ấn tống kinh sách, thì con có phát tâm mỗi lần cũng có luôn luôn. Thì vừa rồi thì bên Cao Đài họ khen, họ nói là bên vô vi có nhiều bạn tu rất là tốt, mà có thể nói rằng bên Cao Đài cũng đáng làm cái bài học để mà học theo. Thì họ nói rằng có nghe tin ông Tám có cái bài giảng, những cái bài giảng rất hay, có thể bạn giúp bạn cho chúng tôi một ít cái số băng có được không. Thì con sợ quá, không biết có vậy cho bên Cao Đài có phẩm gì không. Thì con học có giáo thì hôm nay có thầy, con xin thầy trả lời cho con rõ.
Đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, bất cứ một cái đạo nào, Cơ Đốc, cũng là đạo của trời, kể cả đạo vô vi. Còn có người vô vi mà thực hành, cũng có người rốt ráo thực hành. Người đó có tâm độ đời, cái đó nó tốt. Cho nên không phải là tôi giúp đỡ phát tâm giúp đỡ Cao Đài là tôi theo Cao Đài, không. Đạo của trời, trời kêu đâu tôi giúp đó, tôi phải làm đó. Của trời không phải của tôi. Thiên Chúa giáo kêu tôi cũng vô làm, mà đạo nào tôi cũng làm. Phải phát tâm lớn rộng như vậy thì mới thấy cái đạo ở trong tâm. Cái đạo mà còn chấp nữa, tôi đạo vô vi, tôi không có tham gia đạo Thiên Chúa, thì đạo Thiên Chúa cũng đạo trời, thấy không? Còn cái đạo vô vi là cái đạo thực hành, còn cái đạo kia là dùng giáo lý, nó cũng là độ được một số người thức tâm. Thay vì bữa nay họ làm ác nhưng mà nghe cha giảng rồi họ bớt đi, làm bớt ác ít chút đi, cũng có nữa. Thấy không? Còn cái này là mình thực hành, mà khi thực hành là trọn lành sự phát tâm. Đó đúng, anh làm rất đúng. À, còn họ bây giờ họ muốn xin những băng giảng của vô vi, cái đó là vô vi không có biên giới, không có cấm ai hết. Đạo là vô biên giới, ai muốn thì mình có khả năng cứ in tặng họ. Họ nghe rồi, họ chửi cũng vậy, mà họ không thích thì họ sẽ phổ biến nữa, mà họ không thích thì họ liền là chuyện của họ. Thấy không? Còn họ xin mình là mình phải tận tâm giúp đỡ họ. Thấy không? Băng nào hay dở gì cũng được đưa ra cho họ nghe. Biết đâu ông thầy mình nói láo, nó xạo, nó đi chưa tới, rồi họ phê bình mình, tìm ra cái xạo láo của ông thầy mà mình chấn chỉnh ông thầy lại. Thấy không? Đó là giúp cho cái đạo của mình càng ngày càng mạnh, càng tốt. Chứ không có sao. Ông thầy mà còn chấp mà nói, ôi tao cấm mày không cho qua Thiên Chúa Giáo, tao cấm mày không qua Cao Đài, tao cấm mày không qua Vô Vi, là đạo không có tránh rồi. Đạo phải hòa đồng. Ừ? Đạo trong tâm con người làm sao lường gạt được. Nếu mà anh không có thực hành cho chính anh mà anh không thấy cái gì, làm sao mà anh đi theo Vô Vi để làm gì? Vô Vi là anh theo anh. Anh khai thác lấy anh. Anh tận dụng khả năng của anh. Anh mới mở cái thức hòa đồng, tận độ chúng sanh. Và đạo nào anh cũng phải quý. Đó là con đường đi rất đúng, không có sai.
Có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Một câu hỏi thì con đã hỏi từ ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay con muốn nói thêm một số chi tiết. Đó là khi con bắt đầu niệm Phật thì cái huyệt đạo sau lưng nó động đậy, động đậy như là có ai lấy tay sờ vào, hoặc là khi rửa bát, khi nấu cơm, hoặc là ngồi không, thỉnh thoảng cũng thấy giống như nó động đậy, như có ai lấy tay sờ vào. Và khi ngồi được thiền được hơn một tiếng đồng hồ rồi thì nó giống như một cái trạng thái, coi như là có một lần con đi châm cứu, cái ông bác sĩ ông ấy đâm vào trong cái huyệt đạo mình một cái mũi kim châm, và ông ấy để một dòng điện 1-2-3V vào, chạy vào trong đó, thì cái cảm giác nó giống như là có cái kim nó mổ như thế này, nó mổ vào cái huyệt của mình như thế này. Và khi thiền một tiếng đồng hồ rồi thì cái trạng thái này nó xảy ra ở cái huyệt đạo đó. Và trong một ngày có khi ngồi không thì bỗng nhiên cái huyệt đạo chỗ đó nó ngâm ngẩm, nó đau. Con lấy tay con sờ, con ấn thì nó cũng không hết đau.
Cái đó là cái huyệt hiệp tích. Đó, hiệp tích. Cái chỗ này, ở đây nó gần. Nhưng mà cái này là tại sao? Nó gần chỗ cái phổi này nè. Nhưng cái phổi anh bị hút thuốc nó nóng, là bị nóng phổi, khô môi, nóng phổi. Thì anh phải uống cái gì? La hán quả. Mà ta tìm thuốc bắc mua la hán quả đó, trên nước uống, cái phổi nó mát.
À, nhân tiện đây con cũng muốn tâm sự thầy. Con có một cái bệnh, đó là tâm bệnh, bệnh thần kinh. Con bị cái bệnh này có lẽ bắt nguồn từ một quá khứ. Con kể một sơ sơ một ít những chi tiết từ hồi nhỏ. Khi con 15 tuổi, con đi học ở trường trung học ấy, khi mà con đứng trên lầu 4 thì con nhìn xuống dưới đất thì con có cảm giác sợ hãi, lo sợ, và con chỉ tưởng tượng là mình sẽ rơi xuống dưới đó và chết. Con thấy con ở dưới đất ngã xuống dưới đó và gãy tay gãy chân, máu me chảy. Đó là cái bắt nguồn từ một cái quá khứ con nhớ như vậy thôi. Đến khi con đi lính thì con gia nhập vào không quân, thì con nghĩ rằng đây là ngày buồn nhất của con, và con bắt đầu có ý tưởng muốn tự tử, con không muốn sống nữa. Và con đi lính thì được hơn một năm sau con đào ngũ, và con về nhà con trốn sống với mẹ của con. Và cái ý tưởng tự tử này nó luôn luôn xảy ra trong đầu của con mười mấy năm. Và khi lớn lên thì con lại mang luôn cái ý tưởng giết người, tự tử và giết người. Trong tâm lý học nó nói là ý muốn hại mình và hại người. Tuy cái ý tưởng này nó xảy ra trong đầu của con, nhưng mà chưa bao giờ con làm một điều gì hại đến người khác. Đại khái nó chỉ là một ý tưởng xuất hiện trong đầu óc, và nó thể hiện ra khuôn mặt. Khi mà con có ý tưởng đó, khi mặt mày của con nó trở nên dữ dội, nhưng mà khi đối xử với người khác thì cũng nhất là hiền từ chứ không có gì cả. Và cái sự depressed đó nó gây ảnh hưởng trong đời con suốt mười mấy năm. Rồi đến khi con nghĩ cũng lẽ là một phần là bởi vì tập thiền sai cách trong năm 17-18 tuổi, đến khi gặp cái phương pháp của thầy thì tập con thấy nhiều ấn chứng kết quả tốt đẹp, nhưng mà cái ý tưởng giận hờn tự tử nó không có mất đi. Và từ nãy giờ chẳng hạn như ngồi nghe thầy nói, nhưng mà trong lòng con nó giận dữ. Cái sự giận dữ này nó là một cái tâm bệnh của con. Thế nhưng cho nên thầy nói thì có khi con nghe được, có khi con không nghe được. Hoặc khi con nói chuyện với bạn đạo, hoặc nói chuyện với bạn hữu của con ở ngoài đời ấy, thì có khi con nghe họ nói, có khi con không nghe. Hoặc có khi con đi học thì con nghe giáo sư nói học một tiếng, thì con chỉ nghĩ rằng con chỉ tập trung tinh thần được khoảng chừng 20 phút thôi. Còn bao nhiêu phút thì bị lãng quên. Nó gọi là empty in mind, nó trống rỗng đầu óc, hoặc là ý tưởng bay đâu mất. Thế xin thầy có cách nào cứu giúp cho con?
Cho nên cái phương pháp này là chỉ có cái phương pháp làm sao anh cố gắng anh nghe thôi, và anh chỉ niệm Phật. Anh rảnh khi anh ngồi mà có cái ý tưởng đó, anh co lưỡi răng kề răng, anh niệm liên tục, niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó có nước miếng anh uống. Cứ niệm nước là anh muốn trị trọn lành về khối thần kinh của tam giới của cơ thể của anh. Chỉ có phương thức niệm Nam Mô Di Đà Phật mới giải quyết được những cái này. Nhiều người đã bị cái bệnh như anh mà đã thoát hết rồi, và lúc này nó lành mạnh lắm rồi, không còn cái giận hờn nữa. À, vì khối thần kinh của anh nó liên hệ ba khối, một chập cái thì anh được đọc sách về cái nó nghĩ chỗ khác rồi, nó chạy xét chỗ khác hẳn, anh không mất cái vấn đề anh biết. À, thì bây giờ anh phải niệm Phật để chi? Để nó concentrate, ba giới là một, lúc đó nó trụ tâm. Nhưng mà phải dày công nhiều tháng, chứ không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Anh nhớ rằng anh lấy cái băng Nam Mô Di Đà Phật, tôi đã cách nghĩa là trị tâm bệnh, mà trị dứt khoát chỉ Nam Mô Di Đà Phật. Từ lúc đó anh là một y sĩ cứu đời, là anh sẽ giúp cho mọi người, anh sẽ nói thẳng với họ như vậy và như vậy. Hiện tại ở nhà thương binh Pháp, Dr. Garcia đang trị nhiều người, mà ổng là bác sĩ trị về thần kinh đó. Nhưng mà ổng đang thí nghiệm cái phương Nam Mô A Di Đà Phật này, coi thử nó đi đến đâu. Nhưng mà ổng cảm thấy kết quả rất nhiều. Và bây giờ đang thực hành đó. Bây giờ các nơi đại học người ta cũng kêu ra giảng, kêu mấy ông đó có trình độ ra giảng cách nào để giúp đỡ cho sinh viên học cho dễ dãi hơn. Vì nó thiếu tập trung thôi, vì nó distract là nó phân tán đi. Mà khi anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó quy hội lên trên đỉnh đầu rồi á, thì không còn cái gì mà sai lạc được hết. Đó chưa xong. Cái anh niệm bắt cái dưới này niệm luôn, bắt dưới này niệm luôn. À, anh cứ hạ lệnh hai giới, chủ nhân ông hạ lệnh cho tụi bay phải niệm Phật. Thấy tụi giận, tụi bay giận là tụi bay phải niệm Phật. Còn không niệm Phật tao không cho mày đi khỏi chỗ này. Bắt ngồi đó. Anh phải có cái luật. Anh đặt cái luật một chặt là anh giải quyết được hả? Thấy không? Mà anh phải bớt thuốc. Dạ, anh hút thuốc tụi nó.
Okay. Cảm ơn thầy ạ.
Thầy, con đang hiểu tôi rồi. Con nghe bản đạo ấy, thì con đi sinh sống của con đó, nó không được thẳng. Thì như vậy thì tập thở đó, tập thiền như thế nó không có thể lên được trên lên đầu. Thầy biết nào mà có thể tập được có thể lên.
Cái lên bộ đầu không phải là thở nhiều, nhưng mà ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bắt niệm mặt Phật nhiều đi. Vì khi ta lại lấy cái gì chứng minh? Khi mà co lưỡi răng kề răng là nước miếng nó chảy rồi. Nước miếng nó chảy là nó lọc máu huyết mà lọc tất cả thần kinh. Cái đường đó là đường chánh và nó sẽ trụ tâm ở bên trên. Còn cái kia mà cứ làm chứng minh được, cứ việc làm. Mà ngồi hít thở được, cứ làm. Tận lực hít thở của chính mình thôi. À, không có lo. Cứ tận lực làm hết sức của chính mình. Rồi cái rảnh á là ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Như bác bây giờ là rảnh lắm rồi, cứ niệm Phật thôi. À, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật
mệt mỏi ngừng chút, ngừng chút rồi ta niệm nữa, niệm cho đến lúc mà nó không còn ê chỗ này nữa và nó thoát ra ngoài, lúc đó nó yên, không có cái vụ mà chết đi xuống âm phủ đâu, không có đâu. Không phải lên, có lên tự nhiên. Khi mà bắt niệm Phật là nó lên tự nhiên. Niệm Phật là lên tự nhiên. Cả ngày niệm Phật thì tôi coi để cứ làm đúng 6 tháng rồi tôi qua là thấy nó rút rồi. Có gì đâu. Nghe băng niệm Phật hả? Tôi có băng Nam Mô Di Đà Phật là bắt càng niệm càng tâm càng sáng hả? Nó sẽ mở. Đó là một liều thuốc tinh vi nhất của càng khôn vũ trụ để cứu nhân độ thế, chứ không phải cái chuyện bỏ đâu. Nhiều người làm nửa chừng rồi bỏ, uổng lắm. Ráng làm đi, niệm đi, sẽ thấy.
Thưa thầy, như cái tuổi già có thấy thì lại lạnh, thì chân này lạnh nhiều, thì không biết về nó cái chân khí nó suy giảm.
Cái chân lạnh á là cái nguyên khí yếu thôi. Bác làm Chí Minh nó cũng có mạnh vậy, mà có thể mua cái thuốc tàu đó, cái thuốc mà tôi chỉ đó, sâm long tinh là uống thời gian là tay chân ấm á, sâm long tinh á, có không, có mua chưa? Hỏi cô B, cô để lại cho, rồi mua cái đó cứ uống đi, sớm mơ chiều nó khỏe, mà nó làm ổn định ngủ được, ăn được, khỏe ra, hả? Không sao đâu, mang vớ đi, không có sao, không ăn chung gì đâu, hả? Tại vì mỗi lớn tuổi nhưng mà phải hoạt động, phải đi bộ nhiều một chút, hả? Thể thao, đi bộ, hả? Tôi có mấy cái môn thể thao mà tôi làm như làm đầu, làm tay rồi đấy, cái đó mà không thấy ai học, học được cái đó là cái đó là cái pháp của ông Thọ chỉ đó, mà làm tay chân mấy chỗ đó tôi làm đó, tôi đã làm trong video hết á, mà cứ coi theo đó mà bắt chước làm. Cái tuổi lớn rồi phải cho nó kinh mạch, đã thông kinh mạch, hàng ngày đã thông kinh mạch nó đâu bị lạnh tay lạnh chân đâu. Cuộc trời thiệt lạnh thì nó lạnh, cái đó là đương nhiên mình phải mang giới vô. Còn như khí sắc của bác là tốt quá rồi, đâu có gì, chỉ có dư máu thôi, đâu có thiếu máu đâu. Đừng có sợ mình già, trẻ đi, kinh nghiệm nhiều hơn là trẻ rồi. Bây giờ mới biết yêu, yêu trời, yêu Phật, yêu nhân loại, hiểu không? Chứ hồi trẻ không biết yêu.
Thưa thầy, con đi làm về đến nhà là khoảng 12 giờ rưỡi đêm. Thì con tiếp cứ ráng ngồi thiền, thì lúc thiền cứ ngáp lên ngáp xuống, nhưng mà con cố gắng tiếp tục ngồi. Như vậy buổi thiền đó có kết quả không?
Cái sự cố gắng luôn luôn có kết quả. Mà con thấy rằng khi mà ngồi mà nó ngủ gục, vậy ta ngủ đi, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy ta thiền, nó hay hơn. Tập tới tập lần nữa, tập lần nó thông được, cái tới giờ sau này nó đúng 12 giờ nó thiền. Cái giấc ngủ là quan trọng. Không sao, con ngủ dậy rồi con thiền. Con nhớ ngủ một giấc khỏe rồi dậy thiền, nó ổn định hơn. Đừng cái gì mà đừng ép nó quá, ép nó quá nó hư. Con hiểu không? Đi làm gì mệt rồi phải ngủ, phải nghỉ. Còn không là trước khi ngủ ta thiền. Mà cảm thấy mệt là phải ngủ. Ngủ giấc, bởi vì tuổi trẻ thiếu ngủ cũng được. Ngủ rồi dậy thiền. Hiểu không? Rồi trước hết là học tạo sức khỏe cho chính mình. Mà con thiền điều đó là nghĩa là mệt rồi tôi về tôi mệt rồi tôi còn thiền nữa rồi. Tôi làm cho tôi suy yếu, tôi bệnh, tôi đi học cái bệnh sao? Tôi học cái sức khỏe, rồi tôi phải ngủ, tôi dậy tôi thiền, vậy đó bồi dưỡng sức khỏe tôi. Hả?
Vậy, thầy nói làm pháp luân thường chuyển phải cho nhiều, nhưng mà hơi con yếu, vậy làm nhiều, và khoảng bao nhiêu hơi?
Thầy có cái video hết rồi, nghĩa là làm chiếu minh, làm hít thở đó, được 2 lần trong một ngày còn tốt, hay là 3 lần cũng tốt. Còn cái ngồi mà làm pháp luân thường chuyển á, làm 6 hơi liên tục hay là 12 hơi mà thôi, chứ không có nhiều lắm. Hả? Có nói rõ mà. trong sách cũng có nói, trong video cũng có diễn tả. Cởi trần áo ra làm đó, mượn anh Văn ở đâu, anh Vĩnh có video. Hả?
Thưa Thầy, làm thế nào để quên được quá khứ, không dự trù tương lai và hưởng sự an lạc trong hiện tại?
Chỉ niệm Phật cho nó quy hội được, nó mở được cái khuyết ở trong ngũ tạng và khai triển quy nhất. Nó đi tới cái chỗ kêu bằng thức tâm. À, nó mới trụ trên trung tâm bộ đạo. Lúc đó nó mới đi tới cái giới đó được. Thì bây con mới nó cũng không thể nào được. Mới nó còn nhớ là lãng giảng, bây giờ hồi nào giờ nuôi rước cái đó vô. Mà bây giờ niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển nó mới giải lần ra, chứ không phải thể giải một lúc được. Vì mình thâu vô bao nhiêu năm mà mình giải một lúc đâu có được. Nó phải có thì giờ nó giải. Khi mà nó trụ điển lên bồ đầu là nó quên hết. À, nhưng mà muốn nhớ nó là nhớ. Nhớ rõ ràng, rành mạch, nhớ cái nguồn gốc của sự việc. Nói ra nó hay, cũng cái việc đó mà nói đi nói lại nó hay lắm. Nó mở trí cho người ta.
Thầy, có một lần con được nghe thầy nói về vô biệt niệm đó. Là khi làm việc đó ta, thầy có nói là khi tôi xào rau mà ở chỗ nào nó lộn xộn, phóng điển, thầy phóng điển cho đó thì nó yên. Thầy theo cái ý con hiểu được là mình hãy thanh tịnh trong cái lúc mà mình làm việc như vậy. Mình thấy cái ngoại cảnh như vậy mình an bình trong nó, sống trong hiện tại. Nhưng mà cũng có một cái đoạn thầy nói là cái ngoại cảnh là cái những cặp mắt mình thấy được là trần trược. Như vậy thì nó như thế nào?
Vì khi mà mình mở tâm đạo, mình thấy ngoại cảnh, giờ mình thấy cái cây. Khi mà tâm đời hơi giờ mình thấy cái cây hay thấy cái bông cúc đẹp quá, mà không thấy cái nguồn gốc hoa xanh của nó. Tại sao ở thế gian này ở đâu cũng còn bông cúc mà nó không có diệt được bông cúc? Ai người ta cũng cắt người ta chân mình, sao nó còn bông cúc hoài? Mình thấy cái luật trời. Rồi mình thấy mình có thể nói chuyện với nó. Nó cũng trong khổ mà nó vươn lên, nó thành một đá hoa để khoe đời và để khuyên đời và an ủi tâm linh của con người. Khi mua được chậu bông về nhà, nhìn nó thấy khỏe lắm. Thấy cái gì? Thấy sự cố gắng của nó đã thành công. Nó vẫn vươn lên và nó giữ cái định luật sanh trụ hoại diệt thiên hoa. Con thấy chưa? À, là ở ngoài, nhìn khi mà cái tâm thức bên trong mở, nhìn ở ngoài, mình thấy đạo. Thì trong đời có đạo. Nhìn cái nào mình cũng phổ hóa cái nguồn gốc nó ra được hết. Nhưng cái này nó là chất plastic. Thì nó từ ở đây biển lên vậy đâu. Mình hiểu liền. Vì cái tâm thức mình nó mở, nó hòa đồng với các chứ. Cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mở đều hết á. Thì lúc nào mình cũng là vô biệt niệm. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nào nó cũng nằm ở trong nguyên lý đó. Không có nước, không có lửa, không có phát triển, không có màu sắc, không có linh cảm. Làm sao mà giữ nó đời đời tại thế? Nó biết nó chứ. Thấy không? À, nó có một cái bông gì mà nó ra cái hột giống cái nó mọc nữa. Người ta chặt cách mấy của nó cũng còn. Ta nấu, ta ăn nó cũng còn. Con ruồi cũng còn, con muỗi cũng còn. Mới thấy là cái luật trời hiển hiện trước mặt chúng sanh. Ông có thể giam mình bất cứ ở chỗ nào. Tạo cái hoàn cảnh sân si rồi cái mình tự mình yếu à. Càng sân si càng buồn tuổi, càng thua lỗ, tự yếu cái chết thành ra cũng chút xíu thôi. Ai nó cũng giận hết thì nó chỉ còn có chút xíu mà thôi. Nhưng mà tánh ác nó còn. Thấy con mũi cắn hút máu rồi nó. Con ruồi đem điều hại người ta chết. Nó còn ác. Nó ác nó mới bị thiệt thôi. Càng ngày càng nhỏ như vậy. Con thấy chưa? À, luật trời có hết nhưng mà chúng sanh không thấy. Cho nên ông trời ông ham tao sẽ giam mày. Đâu thấy ông giam, giỏi giam thôi đi, nhưng ông không có bắt. Ông cha sẽ bỏ tù con đó. Cho con trung số cái này. Con lấy 2-3 con vợ để ăn bày con đi thua cờ bạc, đổ nợ bỏ tù nó rồi nó không biết. Ông trời bỏ tù nó. Cho nó hút xì ke nghe rồi hết tiêu. Chết thành con ruồi con muỗi nhau không có làm. Con thấy không? Cho nên cái luật trời nó vi diệu vô cùng, lớn mạnh vô cùng. Chết không nên khinh trời. Phạt một cái là chết. Đừng có thách đố với ông trời. Thấy ngon mà, ông trời đâu có làm gì tao. Như Cộng sản Việt Nam mời thằng trời xuống tắm nước đi, tắm thủy lợi đi. Hả? Nhưng mà ông trời nói tao sẽ mời nó tắm trước, cho lục đấy, cho hạn hán. Ông mời tắm, ông nói tại Việt Nam mời nó tắm. Nó mời tao tắm, tao cho nó tắm trước. Nó rõ ràng. Tôi thấy giỡn kế hoạch ta đề bao nhiêu triệu tấn một năm mà nó giỡn. Đây rồi mày coi thấy gặt hái được kilo nào. Dám nói vậy. Mà ai tin. Nhưng mà có. Cái năm tôi ra là năm 1978 là nước lục Long An lục lỡ. Con bò, con gà, con heo gì cũng phải chạy ra xa lộ hết. Nhà thì ngập phải chèo ghe hết. Thì khi ông nói là nó phải có. Cho nên những người đã chứng qua những cái cảnh đó mới thấy rằng ông trời là vi diệu. Mà bây giờ ở trong rừng này vô mình thấy bắt tụi nó giam hết rồi. Mình phải đứng đó. Cái cây đó mày đứng bao nhiêu năm mày đứng một chỗ không được. Cửa mày chết. Nó phải phục vụ tối đa. Làm việc. Giờ muốn về trời là mày hy sinh thân xác của mày tao mới cho về trời. Thành tuổi đột mới về trời. Khổ vậy. Còn thấy không? Không tu là ngu chỗ đó. Tu rồi mình thấy rõ té ra luật trời trước mắt, địa ngục trước mắt, sờ sờ cục cỡ nó bắt mình ra mà. Chứ không phải giỡn đâu. Đừng có thấy ông trời không có. Ở trong tâm mình. Ông ở trong tâm con. Ông muốn giam con, ông bày con đi chơi đã rồi là con giam con đó. Con bị giam là thời gian rồi, con biết không? Làm đủ thứ có được cái gì đâu. Tớ làm đủ thứ mà ra mày à. Mà không có cái ông nào bắt, không có ông thầy tám nào theo mà có ông trời theo. Tôi đi chơi mình mà. Nhưng mà tôi bị ra. Tôi khổ quá chứ. Rồi bây giờ cái nơi mình tao nói hôm qua, nói làm đàng hoàng không mình chắc đau mà. Nói đâu mà. Chắc đau dữ lắm á. Nói chắc đau không phải là nói giỡn á. Nó có chuyện á. Mà muốn con trở nên anh hùng tao mới xài gì chứ chắc đâu. Muốn điêu liệu một anh hùng là phải khổ. Anh hùng phải khổ anh mới thành anh hùng. Anh hùng chứ đâu có thành anh hùng con. À, nó vậy. Tóc nó dày lắm. Nó đầu nó là khó cạo nhất á. Đang 5 đồng nó phải ăn 10 đồng. Khó lắm. Dày lắm. Tóc dày lắm. Tự tạo cho mình loạn không à. Mình thấy ông trời phạt ở trong đó. Còn thấy không? Bây giờ ông trời còn theo dõi gắt nữa đó. Tao nói mình biết đó. Ông trời ông đang còn theo gắt nữa. Gắt nữa rồi ông mới cho mày làm ông trời luôn. Đang đi. Rồi còn ai nữa? Muốn làm ông trời thì phải học đủ mọi trạng thái. Khổ lắm. Mày hiểu không? Bây giờ con tu thanh tịnh rồi, con thấy ông trời cho con đi học nhiều lắm rồi, chứ không phải ít đâu. Tu đi. Cho nó thử, thử rồi bắt nó tu. Tu bắt nó thử nó mới tin. Không nó không tin. Nhiều khi nó cũng làm thượng đế vậy. Dữ lắm. Rồi còn ai nữa?